Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về vận thạch và thiên thạch. Người ta vẫn thường lo không biết những vệ tinh mà loài người phóng lên không gian vũ trụ, đến lúc hư hỏng, rơi xuống trái đất sẽ làm thiệt hại như thế nào. Và người ta đang tìm cách để ngăn ngừa những tai hại đó. Tuy nhiên, nếu so với những nguy hiểm tự nhiên khác trong vũ trụ, thì các xác vệ tinh của loài người chế tạo chưa có nghĩa gì. Các nhà khoa học đang lo sợ về những sức mạnh vũ trụ không thể kiểm soát được, kể cả những vận thạch, những sao chổi, những ngôi sao nổ tung và việc trường từ của trái đất sẽ mất dần ảnh hưởng, vân vân. Vận thạch là những khối đá lẫn kim loại bay lơ lửng giữa các hành tinh. Ngày nay, người ta đã biết có đến cả nghìn vận thạch lớn, nhỏ, nhưng cũng nhiều vận thạch vì nhỏ quá, người ta chưa nhìn thấy nữa. Người ta lo rằng có một lúc nào đó, một vận thạch sẽ rơi trúng nhầm trái đất và không biết chuyện ấy sẽ xảy ra vào khi nào. Trong số những vận thạch, Eros là một vận thạch cứ đều đều đi ngang gần trái đất hơn cả. Vận thạch Eros có đường kính khoảng hơn 30 cây số. Vận thạch này mà đụng nhầm trái đất thì có thể quét sạch hẳn nguyên cả một vùng rộng lớn như châu Âu. Và người ta tin chắc rằng không có lực lượng nào chống lại được. Ngoài ra, trong vũ trụ còn nhiều vận thạch nhỏ hơn vận thạch Eros, nhưng nếu bay đúng vào trái đất sẽ gây ra những tiếng nổ không khác gì một đầu đạn nguyên tử. Đó là chưa nói đến việc nếu xảy ra như thế thì một trong hai lực lượng lớn nhất thế giới sẽ nghĩ rằng bên kia đã gây chiến và chiến tranh nguyên tử sẽ phút chốc mà tiêu diệt cả nhân loại. Nhưng không phải việc vận thạch rơi xuống trái đất chưa xảy ra. Trái đất đã mang nhiều vết sẹo gây ra do những vận thạch hoặc là các thiên thể đụng nhầm vào trái đất. Vùng Arizona, Bắc Mỹ, trong một sa mạc, người ta thấy có một vũng rộng 182 mét và dài 1.280 mét. Vũng này do một tảng đá vũ trụ đục nên khoảng 50.000 năm trước đây, và tảng đá vũ trụ ấy ít nhất cũng phải nặng khoảng 250.000 tấn. Một trong những trường hợp thiên tai kiểu này đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6 năm 1908. Khi ấy, một đầu sao chổi từ trên trời rơi xuống không phận vùng Siberia và nổ tung ở độ cao 8 cây số với một sức mạnh khoảng 12,5 megaton. Cây cối bị cháy rụi hết trong một khoảng 30 cây số. Ta tưởng tượng nếu đầu sao chổi ấy rơi vào một nơi có dân cư thì sẽ nguy hại đến mức nào. Đó mới chỉ là sức tàn phá của một đầu sao chổi nhỏ có đường kính gần 100 thước mà thôi. Ta tưởng tượng nếu một tảng đá vũ trụ lớn hơn bay xuống trái đất thì việc tàn phá chắc không khác gì bom hạch tâm. Một sao chổi có tên là Halley, khối lượng khoảng 50 triệu tấn và đường kính 15 km. Sao chổi này không bay về hướng trái đất, nhưng rất có thể có những sao chổi khác mà người ta chưa thấy sẽ đâm sầm vào trái đất và gây nên một vụ nổ quét sạch hẳn một vùng lục địa nào đó. Thế rồi những làn sóng lửa nóng sẽ bủa khắp địa thế, rồi núi lửa sẽ bị nổ tung rồi bụi tung lên không khí và sẽ thay đổi khí hậu, rồi những cơn động đất sẽ liên tiếp xảy ra với những cơn lụt từ biển cả dâng lên. Nhưng đó mới chỉ là nguy cơ từ vũ trụ đưa đến. Trái đất chúng ta đang ở còn chứa nhiều nguồn nguy hiểm ẩn tàng, nhất là trong vùng trường từ của trái đất. Hiện nay trái đất vẫn còn một trường từ thật mạnh che chở cho khỏi những tia phóng xạ nguy hiểm trong không gian, như là những loại phóng xạ hạt từ cơn bão mặt trời phóng ra. Nhưng có những bằng chứng địa chất cho biết rằng trường từ của trái đất trong quá khứ đã nhiều lần chết trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại tái hoạt động. Và người ta cũng cho rằng những lần trường từ chết đi như vậy dường như có gây cho một vài loại sinh vật bị tuyệt chủng. Các nhà khoa học nghiên cứu về khí quyển tiên đoán rằng mỗi khi trường từ của trái đất tạm thời biến mất thì những loạt phóng xạ nguy hiểm từ mặt trời tràn vào trái đất. Khi tràn vào như vậy, các loại phóng xạ này đã phá hủy tầng ozone trên thượng tầng không khí. Tầng ozone này có nhiệm vụ ngăn cản những tia sáng tím từ mặt trời tỏa xuống. Tia tím là loại tia sáng giết chết các tế bào sinh vật. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều loại sinh vật đã bị tiêu diệt khi trường từ trái đất vắng mặt. Các nhà địa vật lý học cho rằng một vài cơn vắng mặt trường từ nữa sắp xảy ra, vì hiện nay sức mạnh trường từ của trái đất đang giảm đi. Nếu trường từ của trái đất cứ tiếp tục giảm sút như hiện nay, thì trong khoảng 200 năm nữa, trường từ có thể mất hẳn, và đến lúc ấy, đời sống sinh vật chắc chắn không còn nữa. Thật ra chưa ai dám tiên đoán chắc chắn rằng khi trường từ biến mất thì tình trạng trái đất sẽ ra như thế nào. Nhưng nếu một số chủng loại sinh vật bị tuyệt chủng thì mức quân bình trong thiên nhiên sẽ sai lệch và chắc chắn ảnh hưởng đến những sinh vật khác nếu còn sống sót. Nhưng một mối đe dọa từ vũ trụ mà các nhà khoa học kinh sợ hơn cả là vụ nổ một ngôi sao nào đó như loại sao siêu mới chẳng hạn, vì sẽ gây ra loại hỏa lò nguyên tử nguy hiểm cho trái đất. Trong một sao siêu mới, ngôi sao sẽ nổ tung thành từng mảnh, khiến cho ánh sáng tăng lên gấp triệu lần và tỏa ra các phóng xạ ghê gớm. Mặt trời không phải là một ngôi sao có thể biến thành siêu sao mới, nhưng những ngôi sao to hơn mặt trời có thể chấm dứt theo kiểu này. Nếu có ngôi sao nào kết thúc cuộc đời ngay gần trái đất thì quả là vô phúc cho thế giới loài người. Các nhà khoa học tin rằng những loại khủng long ngày xưa bỗng nhiên tuyệt chủng có thể cũng là do ảnh hưởng của một ngôi sao tan vỡ nào đó. Người ta bảo rằng một trường hợp sao chấm dứt như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sang năm hay một thế kỷ nữa, hoặc là hàng triệu năm nữa, cũng không biết được. Nhưng có một điều mà người ta đoán chắc, đó là mặt trời phải tắt đi và đưa đến tuyệt diệt đời sống trên mặt đất. Các nhà thiên văn tiên đoán rằng trong tuổi già, mặt trời sẽ gia tăng độ lớn, đỏ hơn, nóng hơn hiện nay. Khí hậu trái đất sẽ thay đổi, biển sẽ bốc hết thành hơi và hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một chỗ khô hạn, sa mạc toàn diện. Tuy nhiên, nói về các thiên tai thì vụ mặt trời chấm dứt là điều không đáng lo cho lắm, vì mặt trời có tắt cũng phải khoảng 5.000 triệu năm nữa. Đời sống con người là một chuỗi những lo âu dồn dập, lo từ con vi trùng làm hại cho đến kẻ thù làm hại, hoàn cảnh làm hại và lo cả đến những ngôi sao làm hại nữa. Khi nghĩ về các nỗi lo âu này, tôi nhớ đến một câu nói của Chúa Giêsu đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Câu ấy như sau: đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống không quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không thâu trữ kho tàng. Cha trên trời vẫn nuôi chúng nó. Anh em không quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một giây phút không? Đó là lời của Chúa Giêsu. Có ai trên đời này lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một giây phút không? Đây là một ý nghĩ mới mẻ, vì thông thường chúng ta nghĩ rằng phải lo lắng tính toan để duy trì đời sống, để khỏi bị những chuyện bất ngờ mà mình không thể đối phó hữu hiệu. Nhưng Chúa dạy rằng dù có lo cũng không thể làm cho đời sống dài thêm được. Nói như thế có nghĩa là chúng ta cứ buông xuôi, mặc cho mọi việc ra sao thì ra chăng? Thật ra không phải như thế. Vì Chúa vẫn dạy chúng ta phải làm tròn bổn phận làm người. Có nghĩa là chúng ta phải biết tính toán. Thật ra Chúa muốn dạy mỗi người rằng những mối lo về vật chất chưa phải là chính yếu. Điều này thật đúng, vì có đầy đủ vật chất, con người cũng không bao giờ hết lo. Ngược lại, chúng ta vẫn thấy những người sống trong tiện nghi vật chất là những người nhiều lo lắng hơn những người thường. Chúa Giêsu muốn cho mọi người biết làm sao để giới hạn mối lo lắng của mình. Ngoài ra, Chúa còn bảo nên lo vấn đề sự sống, vấn đề tâm linh hơn là vấn đề cơm, áo. Chúa dạy rằng nên lo tìm Chúa trước, tìm đến nguồn sự sống, nguồn sáng tạo trước, rồi hãy nghĩ đến các việc khác. Ngoài ra Chúa còn hứa rằng khi tìm Chúa, khi đặt Ngài ở hàng ưu tiên, thì cuộc đời sẽ không còn nặng về âu lo nữa. Vì ở trong Chúa, người ta được an bình, thỏa mãn, mặc dù sống trong vật chất thiếu thốn, mặc dù chung quanh khó khăn ngập tràn. Không ai có thể lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một giây phút. Vì vậy nên nương cậy hoàn toàn ở nơi Chúa, vì Ngài là nguồn ban sự sống. Ngài là đấng sáng tạo. Hơn nữa, khi sống trong Chúa là chúng ta đã kéo dài đời sống cho đến vĩnh hằng. Nói tóm lại, muốn bảo toàn sự sống nên đến với Chúa, nên tìm Chúa, nên mời Chúa vào đời sống mình. Chúa sẽ ban cho sự sống sung mãn, an bình, và Ngài cũng sẽ tiếp trợ mọi nhu cầu vật chất cho chúng ta nữa. Nếu để lo lắng tràn ngập, chúng ta sẽ chết trong những nỗi lo của mình. Vì dù có lo, cũng không thay đổi được tình trạng, và nỗi lo không bao giờ là tận cùng cả. Chúng tôi mời anh chị em đến với Chúa Giêsu. Ngài đang nhìn thấy mọi nỗi lo âu của các bạn, và chúng tôi tin rằng khi gặp Chúa Giêsu, những mối lo ấy sẽ không còn nặng nề nữa đâu.
Ngài biết rõ.